Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Khoa học có thể sử dụng tâm vô phân biệt, do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Good morning, dear Sangha.
Kính chào đại chúng.
June the 6th.
Hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2012. Chúng ta ở thiền đường nước tỉnh ở xóm Thượng. Đây là ngày thứ 6 trong cái khóa tu 21 ngày của tháng 6.
Kind of Buddhism we practice here, we learn here is called applied Buddhism.
Cái loại Phật giáo mà chúng ta học qua đây đó là gọi là Phật học ứng dụng. Đây không có phải là lý thuyết. Đây không phải là triết lý, là không phải lý thuyết mà là thực dụng. Mình học tới đâu mình thực dụng, mình để vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, từng phút từng giây, từng cái chuyện nhỏ tới cái chuyện lớn. Và khi mà mấy chị đi vào thiền đường đó, là quý vị thực tập mấy cái điều mà quý vị đã làm suốt cả ngày để mà nó cô động trở lại, nó gọn trở lại, nó thấy sâu và nó có thể chữa trị, có thể trị liệu. Thành ra chúng ta không có đợi tới vào mình tới thiền đường mới tu tập. Thành ra chúng ta thỉnh thoảng chúng ta những nghe cái tiếng chuông thì chúng ta tập liền, chúng ta tu liền trở về giây phút giây hiện tại, định cái tâm trong giây phút hiện tại, rồi chúng ta đi từ từ tới thiền đường. Thành ra chúng ta luôn luôn và chúng ta biết là chúng ta phải dừng trở lại mọi thứ để có thể an trú liền trong phút giây hiện tại, từng phút từng giây. Mình đừng có đợi tới ngay vô thiền đường ngồi thiền rồi mới thiệt là tu. Mình tu suốt cả 24 giờ trong ngày. Và mình đem giờ cái thân của chúng ta.
And handling these three elements of ourselves. We are there for
mình thân,
you are
cái tâm
yourself.
Và cái hơi thở.
You are not lost.
Tức là ba cái đó. Mình phải làm
you
thành
are not
thành
lost
trong
in the
một
that thống
nhất thành
you
một. Chúng ta không có
you
bị lạc vào trong những
yourself.
Cái suy tư.
And if you are, can be there for yourself, you can be there for us.
Thì mình có mặt cho cái hơi thở của mình, có mặt cho thân của mình, cho mặt cho giây phút hiện tại và cho mặt cho cả gia đình mình, cho có mặt cho cả thế giới. Thành ra vì vậy, thành ra thân với tâm lúc nào cũng là một khối. Để mình có thể định, để có thể thấy sâu, để có tuệ giác từng phút từng giây. Thành ra khi từ ở cái lều của mình, cái phòng của mình, mình ngồi dậy, mình quyết định là thân với tâm mình phải là một khối, mình đi từng bước, thân thời, khỏe nhẹ, định trong giây phút hiện tại. Để mình có thể đi, và mình đi, chỉ cần đi thôi, chưa tới thiền đường hay là đi tới phòng ăn, đi tới đâu thì mình có định, có tuệ, từng bước chân, từng hơi thở. Thành ra cái điều đó nó giúp cho mình giúp người khác mà mình giúp mình trước, mình giúp người khác. Và mỗi người giúp mình và tự giúp cho nhau cái năng lượng định, bình an. Bình an gia đình và hạnh phúc, để tiếp xúc với những cái gì vui, tích cực, để mà mình thấy vui. Yeah. Thành ra, tâm đối với gì cái thân, định trong phút giây hiện tại, bước từng bước, định trong cái thở, chắc. Và mình đi, mình ngồi, làm gì, mình cũng để cho cái tâm mình rất là an.
Or 200 steps.
Thì tự nhiên mình đi 200
and
bước.
Each step should have its own value. Mỗi bước chân
phải đưa mình trở về nhà, trở về chánh niệm, trở về định.
Thì, and nourishment and healing,
và cái sự nuôi dưỡng, cái sự trị liệu, nó có thể xảy ra từng bước chân của mình.
Sit down,
chỉ cần đi thôi, đi rất tĩnh, rất khỏe, rất định, rất bình an, thì nó đã trị liệu rồi. Khi mình ngồi
maybe
cũng vậy,
sitting down here is like
khỏe,
sitting
bình an.
Tree,
quý vị ngồi trên xe buýt thì quý vị cũng tĩnh, khỏe, bình an, đem cái tâm về với cái thân, định, chánh niệm trong một giây tại để tĩnh, khỏe, bình
sitting,
an.
You sit down.
Thành ra, trước khi mình
ngồi,
thì mình nói, tôi đang chánh niệm cái tâm tôi trở về
and that is
thân
possible.
Tôi với cuộc giây hiện tại này.
If you sit down with mindfulness and concentration, you are a good continuation of the Buddha. And all of us will profit from your being.
Chánh niệm,
for presence.
Dùng năng lượng định của vị sẽ giúp cho tất cả mọi người xung quanh.
Every,
và chúng ta giúp nhau
the seat of mindfulness,
trong cái cách ngồi xuống, ngồi đây, như là ngồi, như là một Đức Phật ngồi, tỉnh, khỏe, bình an. Thành ra chúng ta ngồi xuống,
Nó
làm cho khi mình làm như vậy thì nó rơi vào tạng thức của mình những cái hạt giống, những cái hạt giống của bình an, của khỏe nhẹ. Và cái những hạt giống bình an đó thỉnh thoảng nó biểu hiện lên nhiều và nó làm cho chúng ta, và mình ngồi như vậy, mình đi như vậy, mình tạo ra những cái tập khí mới của định, của bình an, của khỏe nhẹ, thì đó là một loại đạo Phật sống, không phải đạo Phật trong sách vở, không phải đạo Phật trong những cái cuốn kinh hay là những cái. Thành ra khi mà các bạn đem cái tâm về cái thân, đi từng bước chân thảnh thơi, định, bình an, thì các bạn đang cho một cái bài pháp thoại sống, chứ không phải cần đi vào thiền đường để nghe pháp thoại. Thành ra khi mà mình ngồi xuống, mình ngồi như một Đức Phật ngồi, ngồi dùm cho Phật. Thành ra mình trước khi ngồi, mình nói, Phật ơi, con mời Phật ngồi xuống với con nghe. Đó, mình ngồi xuống tỉnh, khỏe, bình an. Thì con giữ cái lưng của con, cái lưng thẳng, khỏe, buông thư, bình an. Và ngồi rất là thảnh thơi như một Đức Phật đang ngồi. Thì đó là những cái bài pháp thoại sống. Và mình phải tập mình để cho cái lá phổi mình thở, cái lưng của chúng ta thẳng, khỏe. Thì chúng ta là đừng có nghĩ là buộc là cái gì ở ngoài. Trong mỗi quý vị có một đức buộc, và đức buộc đó đang tỉnh, khỏe hay không, tùy theo cái cách chúng ta nhớ đem cái tâm về cái thân để tỉnh, để khỏe, để sâu sắc. Thành ra khi mà mình mời buộc vào trong người của mình, mình mời buộc vào ngồi với mình, thì Ngài sẽ ngồi rất là tỉnh táo, rất là khỏe nhẹ, rất là bình an trong người mình. Và mình, và cái Đức Phật trong mình, trong tâm của mình sẽ rất là tỉnh, khỏe. Và mình, người nào cũng có một Đức Phật trong tâm, thì mình phải mời Phật trong tâm mình. Phật ơi, Phật trong tâm con ơi, giúp con nè, con ngồi bình yên nè, khỏe nhẹ nè, đừng có để cái tâm con nó chạy tùm lum nè, con trở về với phút giây hiện tại nè, định nè, khỏe nè, sâu sắc nè. Thì mình phải, khi mình có chánh niệm á, thì mình có bình an, mình có bình an thì mình có niềm vui, mình có niềm vui thì mình có hạnh phúc, và mình an và lạc sẽ có mặt liền tức thời. Khi mình ngồi xuống, mình có thể mời buộc xong rồi, bây giờ mình mời bố mình mời ba mình. Mình nói, ba ơi, Đây là lá phổi của con nè, mà cũng là lá phổi của ba đó. Ngồi yên đi. Nè, con đang ngồi yên, đó là lá phổi của con mà cũng là lá phổi của ba đó. Thiệt ra thì ba mình đang có mặt trên mỗi tế bào của cơ thể mình. Tại vì những cái di thể của ba đang nằm ở trong mình và ba đang có mặt từng tế bào của dư thể của mình. Thành ra khi mình mời ba ơi, ba ngồi với con nha. Đây nè, phổi con nè, lưng con nè, hơi thở con nè, ba thở với con nha. Thì mình thấy rõ ràng là ba mình với mình đang cùng thở. Thở tận hưởng cái hơi thở vào, tận hưởng hơi thở ra. Và mình biết là cái lưng này, lưng của mình, nhưng mà của lưng của ba nữa. Và mình sẽ, ba với con, mình sẽ tận hưởng những phút giây thở vào cho khỏe ba. Thở ra nhẹ, khỏe, nhẹ, bình an, tỉnh táo. Và mình tận hưởng những hơi thở vào, hơi thở ra. Rồi mình mới mời mẹ mình, mẹ ơi, cái lăng, cái thân thể này của con mà cũng của mẹ đó. Mẹ thở với con nha. Mẹ với con thở nè, thở vào tâm của chúng ta trở về với cái thân. Thở cho sâu, thở cho tỉnh, thở cho khỏe, thở cho bình an. Mẹ không có ở ngoài mình đâu. Mẹ có ngoài thiệt đó, nhưng mà mẹ ở trong mình cũng nhiều lắm. Cho mình có thể, ngày mẹ mình đã truyền hết những cái tính ba của mẹ vào người của mình rồi. Thành ra mình cũng tỉnh, cũng khỏe, cũng bình an. Mình tỉnh, mình khỏe, mình an, thì mẹ cũng tỉnh, khỏe, bình an. Chính. Đó là một cái phép lạ mà mình có thể chứng minh bằng cái thấy rõ ràng là ba đang sống trong mình, mẹ đang sống trong mình. Mình biết, thì mình biết chẳng những ba mẹ mà ông bà tổ tiên, tất cả dòng họ ngoại nội bốn năm phía, bảy tám phía đều có mặt trong người của mình. Nếu mình định tâm ra đời, mình tỉnh, mình khỏe, mình không có một cái ta riêng biệt đâu. Mình được thành lập bởi bố mẹ, ông bà tổ tiên dòng họ. Mình được thành lập bởi nước, gió, mặt trời, mây. Mình được thành lập bởi cả vũ trụ. Thành ra mình không có cái ta riêng biệt. Mình đang sống cho ông bà cha mẹ tổ tiên. Mình đang sống cho tất cả vũ trụ. Chúng ta là sự tiếp nối. Và điều đó, chúng ta học rằng cái ta được thành lập bởi những yếu tố không phải là ta. Và khi mà cái ta thở vào thì tất cả những yếu tố không phải ta cũng đang thở vào. Thành mẹ mình cũng đang thở vào, ba cũng đang thở vào, ông bà, cha mẹ, tổ tiên, dòng họ, đồng bào, đất nước đều đang thở vào. Và mình thở ra nhẹ, khỏe, thì cha mẹ ông bà, tất cả vũ trụ đều thở ra khỏe nhẹ. Thành ra mình có thể mời tất cả những cái người mà mình mời, mình có thể mời buộc ngồi, hoặc là mình có gốc Thiên Chúa Giáo thì mời Kitô ngồi với mình, thở với mình. Nếu mà mình có gốc Hồi giáo thì mình mời Mohammed cũng thở với mình, ngồi với mình, có bình an với mình, có an, có lạc. Mình mời Bụt Thích Ca Mâu Ni thở vào và thở ra. Thì khi mà tôi mời thì tôi biết chắc chắn là Ngài đang có mặt đó và Ngài đang cùng thở với tôi. Chúng ta mời Ngài đi thì Ngài chắc chắn sẽ có mặt trong từng người chúng ta. Và thầy thở sẽ khỏe, thế nhẹ, sẽ bình an, sẽ hạnh phúc. Thành ra mình, mỗi một tế bào của mình đó, chứa đựng tất cả những cái gia tài của gia đình, huyết thống của mình, của bố, của mẹ, của ông bà tổ tiên dòng họ, bốn phía, tám phía, 16 phía đều có mặt hết trong cái cơ thể này, trong mỗi tế bào. Thành ra mình không những là mình có những cái vị tổ tiên là con người, mà mình cũng có những vị tổ tiên là thú vật, và mình cũng có những tổ tiên là thực vật, và những tổ tiên là khoáng vật nữa. Thành ra vì vậy, và tất cả những tổ tiên đó, tổ tiên con người, thú vật, thực vật, khoáng vật đều có mặt trong giây phút này, trong thân thể này, bây giờ và ở đây, chứ không phải trong xa xôi đâu. Đây là không phải triết lý. Đây không phải là triết lý. Mình phải thực tập để mình đạt được cái tuệ đó, cái nếm được cái tuệ đó, cái tuệ giác mà mình là sự tiếp nối của cha mẹ ông bà, tổ tiên dòng họ của vũ trụ của thế giới. Thành ra mình tu tập ở đây, tu tập cho tất cả, chẳng phải cho thành ra họ đang có mặt bây giờ ở đây trong mỗi tế bào của chúng ta.
Remember when you were small.
Giờ là mình bé tí tí.
There was time when you
had những cái thời gian, cái thời gian mà mình có sốt.
And you suffer.
Giờ mình đang bị sốt, giờ mình đang khổ.
You were miserable.
Giờ mình cảm tưởng là rất là khổ đau. Mình chắc là bơ vơ, mình bị sốt. Thì lúc đó mẹ mình tới kế bên mình. Mẹ chưa làm gì hết. Cái bàn tay của mẹ mới để lên trên cái trán mình thôi. Thì mình cảm thấy như cả một cái chất ngọt ngào của tình thương nó đang rơi. Vị ngọt của tình thương đang rơi vào trên trán mình và vào trong con người mình. Và mình thấy khỏe. Và mình đi xa hơn, nếu mà mình không có thấy mặt mẹ, mình là con một côi, mẹ chết sớm quá, thì mình phải thấy. Và mình phải nhìn sâu để mình thấy là dầu là chưa thấy mặt mẹ ở ngoài rõ ràng, nhưng mà mẹ đang có mặt từng tế bào trong cơ thể mình, và mẹ cũng đang có mặt từng giây từng phút. Dầu mẹ không có mặt ở đây, mình nói mình con một côi, mình không biết mẹ, nhưng mà mẹ nhìn kỹ, mẹ rất kỹ, nhìn mình rất kỹ để mình thấy mẹ trong mình của mình rất rõ. Nếu mà mình là một người, không phải là chú bé 5 tuổi, không phải là cô bé 7 tuổi, mà mình là một cái người thanh niên, thiếu nữ 30 tuổi, 40 tuổi, thì mẹ vẫn còn có mặt trong người của mình. Và nếu mình ở xa mẹ, thì mình nằm, ngồi yên hay là nằm yên, rồi bây giờ mình quán chiếu, mình thấy rõ ràng mẹ đang có mặt trong từng tế bào của mình đây nè, và trong bàn tay của mình. Và mình lấy cái bàn, mình nhìn cái bàn tay mình, bàn tay này của mình, nhưng mà cũng bàn tay của mẹ. Và mình để cái bàn tay lên trán mình, thì mình nói sướng quá. Mình có cảm tưởng như chính là mẹ đặt bàn tay trên trán của mình. Và mình thấy cảm thấy ấm áp trong cái tình thương của mẹ. Thì cái bàn tay là của mình, nhưng mà cũng bàn tay của mẹ. Và nếu mà cái sự chú tâm của mình lớn, mình thấy rõ ràng bàn tay này là của mẹ đang rờ trán mình. Tôi biết có một người trẻ, anh chàng đó đi thương, phải nhà thì nghèo, thì phải rời gia đình, rời quê hương để đi ra ngoài quốc để tìm một cái lối sống mới. Thì trước khi đi thì mẹ của anh đó, mẹ của anh không biết chữ, và bà chỉ có nói một câu: này con, mẹ biết con sẽ đi xa, con sẽ đi lâu lắm, và nếu mà con nhớ mẹ đó thì con chỉ cần đưa bàn tay con ra, con nhìn thật kỹ trong bàn tay con thì con sẽ thấy mẹ. Và mẹ đang có mặt trong cái bàn tay của con đó. Mà bà mẹ đó không biết đọc, không biết viết, nhưng mà bà mẹ đó có tuệ giác rất lớn. Bà mẹ thấy thằng con sắp đi xa, sắp chào mẹ đi, và sẽ đi không biết là mấy chục năm, suốt cả đời. Thành ra mẹ mới nói: con nhớ mẹ thì con nhìn bàn tay con, đặt mẹ có mặt. Và anh chàng đã đi xa, đi vào ở Hoa Kỳ ở mấy chục năm, mà có những giây phút mà anh nhớ mẹ quá, thì anh đưa bàn tay ra và anh quán chiếu là mẹ đang có mặt trong bàn tay mình này. Và anh để bàn tay trên trán anh, và anh cảm tưởng là rõ ràng mẹ đang sờ đầu anh với tất cả tình thương của mẹ. Điều này rất đúng với những cái vị tổ tiên tâm linh của tôi. Bụt là vị tổ tiên tâm linh của ta, của người Phật tử Kitô là tâm linh, tổ tiên tâm linh của người Công giáo, và Mahomet cũng là tổ tiên tâm linh của những người Hồi giáo, thì họ đang có mặt trong chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn cái bàn tay của Bụt sờ đầu chúng ta, thì chúng ta thở vào và cảm tưởng là đây là Bụt đang có mặt từng tế bào trong cơ thể mình nè. Cho mình để cái bàn tay lên trên đầu của mình, và mình thấy Phật đang rờ đầu mình. Tôi làm vậy thì tôi thấy rất rõ, tôi không cần đi tới chùa để mà tôi lạy Phật, mà tôi ngồi yên để tôi mời Phật sống dậy trong tôi. Và tôi có cái bàn tay của Phật đang sờ đầu tôi. Người nào mà điều này không phải tôi tưởng tượng, chính Bụt Thích Ca đã nói, người nào cũng có cái tánh Phật đó. Thánh Phật đó nó có mặt trong mỗi chúng sinh, thành ra thánh Phật đó đang có mặt trong mình. Thành ra mình có chánh niệm, tức là chánh niệm tức là mình đem cái thân, đem cái tâm về với giây phút hiện tại, là một mối nhìn rõ, nhìn kỹ, nhìn sâu. Thì khi mình có chánh niệm đó thì mình thấy rõ ràng là Bụt nào cũng đang sống trong mình, cha cũng đang sống trong mình, mẹ sống trong mình, và mình thấy là mình đang sống cho tất cả.
The other day we spoke about the
notion. Hôm trước tôi có nói tới cái cảm xúc.
And Thầy said that the past.
Và thời gian và không gian, và thời gian trong Phật giáo. Thì tôi có nói là quá khứ nó qua rồi, nhưng mà nó cũng đang có mặt trong giây phút hiện tại. Và mình có thể trong giây phút hiện tại tiếp xúc rất sâu với quá khứ.
Lingering on, you might touch them.
Những cái vết thương của mình bị trong quá khứ, mình trong phút giây hiện tại, mình có thể nhìn sâu để mình chữa trị nó liền bây giờ và ở đây.
With that insight,
cái tuệ giác đó,
non-discrimination, you can see
cái tuệ giác không phân biệt đó,
in the present.
Thì với cái tuệ giác không phân biệt được, thì mình trong giây phút hiện tại mình có thể thấy rõ ràng cái tương lai nó sẽ xảy ra như thế nào.
Thì tính
mình nhìn một cái trái chanh.
The lemon tree does not have yet.
Nó chưa cho, chưa có ra hoa mà nó chưa cho trái nữa.
But looking,
nhưng mà nếu mình nhìn rất sâu,
the presence rất sâu, lemon blossom,
thì mình thấy rõ ràng trong cái cây chanh con này nè, nó có hoa chanh,
so when you look at the young
có trái chanh.
Thật
là khi mình nhìn một cái chú bé hay là một người trẻ,
but they are already,
thì mình thấy họ trẻ thiệt đó, chưa có chồng, chưa có vợ thiệt đó. Nhưng mà mình thấy rõ ràng, mình thấy được rất bà tổ tiên của họ, mà mình cũng thấy được con cháu của họ nữa.
You are doing harm to them right now, right here.
Và mình làm
so you are in touch with the future.
Cái gì không dễ thương.
You do not say that the future is not yet there.
Mình làm cái gì không dễ thương thì đó là quá tương lai của mình.
In the present.
Thành ra tương lai nó cũng nằm trong giây phút hiện tại. Nếu mà mình nhìn sâu,
access,
và mình có thể access, từng có thể đạt đến cái tương lai.
The energy of mindfulness and
với chánh niệm đó, mình có thể đạt tới cái tương lai trong giây phút hiện tại. Để mình thấy là tương lai của mình sẽ như vậy,
may,
nếu mình sống rất đàng hoàng trong giây phút hiện tại.
But for practitioners like us, we have to train ourselves and to see things in that way.
Và với những người mà tu tập, thì mình luyện suốt 21 ngày, đây là mình để mình luyện, để mình sống rất sâu như vậy đó. Rất sâu như vậy, từng phút, từng giây. Và mình phải định trong cái ánh sáng của không. Không tức là không có cái ta riêng biệt đó. Không có cái ta riêng biệt đó. Mình sống cho tất cả. Và mình định trong cái định mà không phân biệt. Khi mình ngồi xuống, mình ngồi xuống, thì mình chỉ chú tới cái hơi thở liền.
This morning we heard the chanting.
Sáng nay khi mà chúng ta bắt đầu sướng cái bài kệ trước khi ngồi thiền, Thì tôi đã thấy rồi, nhiều người trong quý vị đã rất là đàng hoàng, chưa có đợi nghe cái bài kệ sướng lên để bắt đầu buổi ngồi thiền, mà quý vị đã ngồi, đã theo dõi hơi thở, đã điều cái thân của mình, đã điều cái tâm của mình, rất là hài hòa rồi.
This is a body. This is the word for handling, harmonizing.
Điều,
bring harmony to your body.
Điều thân. Thầy viết trên bảng chữ điều thân. Tức là mình làm điều hòa cái thân của mình.
When you practice sitting.
Và mình ngồi xuống.
Harmonizing.
Thì mình điều hòa cái thân
harmonizing
của mình.
Your breath.
Kế đó là mình điều tức, tức là mình điều hòa cái hơi thở của mình. Thầy viết chữ điều tức. Và điều tâm. Và cái hai chữ sau là điều tâm. Thân, hơi thở và tâm. Mình phải điều hòa. Khi mình ngồi xuống, ngồi thiền, thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Đó là bài tập đầu. Chỉ vài giây thôi thì mình đem cái tâm của mình về với cái thân, nhờ cái hơi thở. Vài giây thôi thì mình đem ba thứ đó tới với nhau, điều hợp với nhau, hài hòa với nhau. Quý vị không có cần nhiều hơn là 2 giây. Trong đời sống hàng ngày chúng ta không có chánh niệm lắm đâu. Cái thân chúng ta đây mà cái tâm chạy tùm lum mà. Thành ra và chúng ta lúc nào cũng tán loạn. Tán loạn nghĩ thế này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, tính cái nọ, tính cái này. Thành cái thân bị bỏ lơ. Hơi thở hoàn toàn không nhớ. Cái tâm thì chạy tùm lum. Thành ra mình ngồi xuống, mình điều thân, điều tâm. Điều hơi thở, điều thân, điều hơi thở, điều tâm. 2 giây thôi. Thân, tâm, hơi thở trở về với nhau thành một khối bình an, khỏe, nhẹ, thân, hơi thở, tâm. Mình đem hết tất cả về với nhau. Và mình chăm sóc cái thân của mình. Mình chăm sóc cái hơi thở của mình cho nó điều hòa. Mình chăm sóc cái tâm của mình. Cái tâm của mình có thể mình đang có một cái cảm thọ đó. Hoặc là cái tâm mình có bữa đó đang có một cái tri giác đó, đang có một cái tưởng về cái gì đó. Thành ra mình trở về nhà mình. Nhà mình là thân, tâm, hơi thở. Thì mình về nhà. Thành ra điều có nghĩa là harmonizing. Harmony đó là hòa điệu đó. Harmonizing là điều hòa. Thành ra mình điều hòa cái món canh của mình, để đúng bao nhiêu muối, bao nhiêu gì đó, chất gì, để nó làm thành. Thì điều hòa cũng vậy đó. Điều hòa.
This also means
thân thể mình. Tức là nêm nếm điều canh. Điều canh tức là nêm nếm canh cho đàng hoàng.
And we should not be too eager to
mình đừng có ráng mà kiểm soát nó. Kiểm soát nó không có tốt. Kiểm soát là mình có bạo động vậy đó, mình không có được kiểm soát quá mạnh. Mình chỉ cần có mặt thôi. Và cái sự có mặt của mình với cái giây phút hiện tại đó đó, là tất cả sẽ điều hòa trở lại một cách rất nhẹ nhàng, rất là thoải mái mà không có bạo động. Chứ còn mình ép mình phải trở về với giây phút hiện tại. Mình đừng có, và khi mình thở điều tức thì tới hơi thở, đừng có ráng thở cho sâu thì là sâu, thở dài thì là dài, thở ra thật dài, đừng làm như vậy. Bạo động lắm. Mình chỉ cần có mặt với hơi thở thôi. Vì thường thường mình không có mặt với hơi thở, mình bắt có mặt với mấy chuyện này chuyện kia không à. Thành ra vì vậy chứ có mặt với hơi thở mình thôi. Thì mình để bây giờ đây đang thở vô nè, đang thở ra nè, đang thở vô nè, một cách rất là bình an, một cách rất là tỉnh táo, rất là ngọt ngào. Có mặt với hơi thở mình. Thở vào, mình chỉ để ý tới hơi thở vào thôi. Mình có mặt với hơi thở vào thôi. Mình đừng có ép, mình đừng không có ráng, mình không có gồng. Mình chỉ để ý hơi thở vào rất là nhẹ nhàng, rất là sâu. Và cái hơi thở của mình nó tăng. Thì khi mà nó, mình để ý nó đi vô đi ra vậy, thì lần thứ hai, thứ ba nó bắt đầu nó tăng. Nó tăng tự nó mà nó tăng, tự nó mà nó sâu hơn, tự nó mà nó dài hơn. Mình không có đánh, mình không có đánh lộn, mình không có đẩy, mình không có ép. Mình chỉ có mặt một cách rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi. Để ý hơi thở vô nè, thôi thở ra nè, rồi vô lần thứ hai thì nó mịn hơn, nhẹ hơn, cứ như vậy. Thì khi thành ra mình cũng vậy, sau khi cái hơi thở của mình nó dịu hơn, nó mịn màng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, thì mình cũng vậy. Mình cũng trở nên một người nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Và nó lây từ hơi thở, nó lây qua cả thân của mình. Thân của mình nó rất là nhẹ nhàng, bình an, thoải mái. Thành ra cái bình an từ cái hơi thở đó đó, có mặt cho hơi thở, không ép hơi thở, thì hơi thở nó lan ra trong cái tâm, trong cái thân của mình, và nó cũng lan ra cái tâm của mình. Và cái tâm mình lúc đó mình đang có một cái feeling, một cái cảm thọ không có được dễ chịu, bực cái gì đó, tức cái gì đó, thì mình chỉ cần có mặt với hơi thở, thì tự nhiên cái sự bực đó nó dịu xuống, nó thư ra. Thành không có nhiều thời gian đâu, không có cần nhiều thời gian đâu. Thì mình thấy rõ ràng có cái sự chuyển hóa 5%, 10%, 20%, 30%, dịu nhẹ nó lan vô thân mình, nó lan vô tâm của mình. Và mình chỉ cần bám lấy hơi thở một cách, tức là có mặt với hơi thở một cách nhẹ nhàng, tỉnh táo, thương yêu. Thì mình cái điều đó đó, đó là thực Phật học ứng dụng là vậy đó. Tức là ai cũng thuộc lòng điều thấp, ngồi xuống theo dõi hơi thở, nhưng mà theo một cách bạo động, ép là trật. Cái đó không phải điều thật. Điều thật là có mặt cho hơi thở thôi. Bây giờ lúc đó là mình đang có fear, tức là mình đang có sợ hãi, mình đang có anger, là đang giận. Nhưng mà cứ có mặt nó thôi, đừng ép nữa. Thôi bây giờ giận tôi phải thở nhiều hít vô, thở ra không phải vậy. Mình chỉ ngồi có mặt với hơi thở, rồi hơi thở nó đang đi vô nè, thở nó đi ra nè, là mình đang có restless, là mình không có an, bức bách gì đó. Thành ra mình cứ để, mình chỉ biết là mình đang bức bách, mình đang bực. Nhưng mà bây giờ mình trở về với hơi thở mình đi, hơi thở nè, có mặt cho hơi thở nè. Đó, tôi đang thở vô, tôi đang thở ra. Mình đừng có đẩy, không, giận xấu lắm, đi. Bức xúc, không tốt, đi. Mình không có đẩy, mình chỉ có mặt với hơi thở thôi. Hơi thở tôi đang đi vô, không khí đang đi vô, buồng phổi tôi nè. Nhẹ nhàng, dịu dàng nè. Hơi thở tôi đang đi ra, rồi tự nhiên nó lay cái hơi thở nhẹ nhàng, có mặt cho hơi thở nhẹ nhàng, bình an. Nó đi, nó lay vô cái thân của mình, nó lay vào cái tâm của mình, nó lay vô cái chữ bức xúc của mình. Từ chữ bức xúc đó nó dịu xuống, cái chữ giận hờn nó dịu xuống, cái sự sợ hãi nó dịu xuống. Và nếu mà mình thấy, nếu mà mình, cái quan trọng là vì mình thở như vậy thì mình mới thấy là mình đang restless, tức là mình không có an, mình đang bất an. Thì nếu mà mình biết là mình bất an đó, tức là bắt đầu của cái sự chữa trị rồi đó. Có nhiều khi mình bất an mà mình không biết, mình biết là mình bất an, mình không biết. Thì nếu mà mình thấy mình bất an thì mình ngồi yên, hay là mình đi thiền hành, mình để ý cho hơi thở có mặt, cho hơi thở đi vào, vào bước chân hơi thở đi vào. Thì khi mình có mặt như vậy đó, thì là cái đó gọi là hơi thở chánh niệm, chỉ có mặt với nó một cách nhẹ nhàng. Dạ, để tâm theo dõi nó, rồi từ từ nó lan ra, nó lan ra tới thân, nó lan ra tới tâm. Cái đó là điều tức, điều tức đó. Thì điều tức đó, bắt đầu là điều tức tự nhiên nó lan tới điều thân. Và điều thân thì trong khi mình đang điều tức và điều thân thì mình có một cái bức xúc gì đó, thì mình chỉ cần nhận diện nó, đang bức xúc lắm không? Thôi được rồi, để tôi điều thân hơi thở tôi trước đã, sẽ chăm sóc em cái cục giận của tôi. Nhưng mà mình cứ điều hơi thở của mình, mình điều hòa cái hơi thở mình làm cho thân thể mình nó ngoài hòa hòa hơn, rồi cái mình mới trở về với cái chuyện bức xúc đó, để mà mình nhìn kỹ, nhìn sâu, quan phản ứng, quan nói năng. Để đó, thì từ từ. Nhưng mà dĩ nhiên khi ngồi thiền mình cũng có những cái chủ đề, như tỉ như chủ đề về không sinh ra, không chết đi, không sợ hãi chết, vân vân vân. Nhưng mà trước khi mình đi tới chủ đề đó, thì mình phải điều thân, điều tâm trước, điều hơi thở trước, điều tức. Thành ra mình mở cửa, mình ngồi như vậy thì mình ngồi rất là mình đang ngồi, đừng có ngồi trên lửa. Tại vì khi mình ngồi mà cái tâm mình nghĩ 100 chuyện thì giống là giống đang ngồi trên lửa vậy đó. Mình đang ngồi mà ngồi thiền mà mình đang giận, mình đang bực thì giống ngồi trên lửa. Làm thế nào để mà mình ôm ấp cái nỗi giận của mình, ôm ấp cái sự bất an của mình. Và mình tìm cách để mà mình đổi cái cách. Thành ra dĩ nhiên mỗi người chúng ta đều có cách điều tức, điều thân, điều tâm. Nhưng mà chúng ta làm cho chúng ta cho được đàng hoàng, rồi dĩ nhiên chúng ta cũng có quyền lắng nghe cái cách của các bạn khác họ làm hay. Và có nhiều khi chúng ta học được của nhau. Người này dạ, nếu mà mình học thấy cái cách kia nó more effective, nó có kết quả hơn, thì mình ráng, mình cũng thử cái cách mới đó. Trong những cái ngày vừa qua, chúng tôi đã chia sẻ cái cách chúng ta học 16 bài tập để mà 16 bài tập về hơi thở chánh niệm. Thì thầy đã nói, bữa nay thầy nhắc nữa, đây là 4 hơi thở đầu là để chăm sóc cái thân của mình.
And we handle our mind at the same time.
Yeah.
Because you can
take mind out of breath and mind. Nói tôi chưa tạm là bốn hơi thở đầu chăm sóc thân, bốn hơi thở kế chăm sóc cảm thọ. Nhưng mà thiệt ra không có phải chỉ chăm sóc thân thì không có tâm. Thiệt ra là tạm chia như vậy thôi, tạm chia giả danh, tạm giả danh chia vậy thôi. Nhưng mà khi mình tôi tập 4 bài tập đầu để chăm sóc thân thì nó cũng có tâm, nó dính vào trong đó. Thì thứ nhất bài tập 1 là mình biết là mình đây là hơi thở vào hay hơi thở ra, hay hơi thở vào đây hơi thở ra. Tại vì mình sống ngày nào mình cũng thở nhưng mình không có để ý là đây hơi thở vào hay đây hơi thở ra. Đó là bài tập thứ nhất. Rồi bài tập thứ hai là mình cái đó là bốn bài tập đầu là chăm sóc về thân. Rồi second set of four tức là cái bốn bài tập kế. Bốn bài tập kế là giúp chúng ta xử lý hài hòa những cái cảm thọ của chúng ta.
So suffering and happiness are here.
Thành ra những khổ, nỗi khổ hay những hạnh phúc nó nằm ở đây, nằm trong bốn bài tập kế nè. Mình chế tác những cái cảm thọ hỷ, vui, nhớ tới những cái điều may mắn, những cái điều hên, những cái điều vui. Rồi cái mình giữ nó thêm một thời gian thì từ vui nó trở thành lạc, tức là nó cái vui nó sâu hơn. Rồi cái thì mình mới
mình
ý thức, thành ra mình ý thức những cái điều gì may mắn, những cái điều gì để mà mình có một cái cảm thọ hỷ, sướng quá đang ngồi đây. Trong một cái pháp trường nhiều người cũng tu tập vui quá thì mình có hỷ. Thì khi là một yogi, tức là một người hành giả đó, là phải biết là mình đang làm cái gì. Và một yogi, một hành giả phải biết là mình xử lý. Hành giả cũng là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ biết xử lý như thế nào. Và mình biết mình đang xử lý như thế nào. Mình đang có sự bất an, hay mình đang giận, hay mình đang sợ, thì hành giả có thể thở vào, thở ra, nói hello. Cái tâm hành hơi bất thiện của tôi, hơi đẹp, không đẹp của tôi đó, tôi sẽ chăm sóc em. Em đừng lo. Và mình phải, cái tâm hành không được vui của tôi đó, tôi sẽ chăm sóc em, đừng lo, sẽ làm. Nhưng mà, như là trong một cái hồ sen buổi sáng, thì là mình có nhiều bông sen bút, mặt trời thì chưa lên, cho nên cái bèo bông sen nó còn úp. Nhưng mà khi mà ánh sáng mặt trời nó lên thì có nắng lên á, thì nắng lên thì những cái quang tử nó bắt đầu đi vào, và cái đi vào trong cái hoa sen, thì cái hoa sen nó từ từ. Thành ra cái tâm của mình mà mình để ý tới cái tâm hành giận, cái tâm hành bất an đó, thì giống như là cái ánh sáng mặt trời đang đi vào cái hoa sen vậy đó.
So after 1 or 2 hours,
sau vài giờ
being embraced by the light,
thì cái búp sen đó nó được ôm ấp bởi ánh sáng mặt trời, thì nó mở ra. Thì cái tâm mình cũng vậy, cái tâm hành mà đau buồn không được hạnh phúc của mình cũng vậy. Mình để cho cái chánh niệm đó, chánh niệm giống như là ánh sáng mặt trời nó đi vào. Mình biết mình đang bất an. Mình biết cái gì, tại sao mình bất an dữ vậy? Thì mình cứ để, mình cứ ý thức thôi. Tôi đang bất an. Thở vào, tôi đang bất an. Thở ra, tôi không có vui lắm. Thì mình cứ để vậy thôi, mình không có ép. Mở ra, tại sao tôi bất an vậy? Không cần. Mình cứ để ý tới hơi thở bất an của mình. Để ý, thở vào, thở ra. Thì từ từ, tự nhiên nó hé ra.
And there will be something like photosynthesis.
Bất an là tại cái này nè. Bất an là tại cái này nè.
When the two kind of energies,
thì khi mà
one embracing the other,
khi mà có hai cái năng lượng nó đến với nhau, năng lượng chánh niệm nó ôm ấp cái năng lượng bất an á, thì có cái sự chuyển hóa. Và mình sẽ thấy rất rõ.
And you get a relief.
Và mình thấy nhẹ từ từ. Mình xin nhẹ từ từ.
Cooking something, cutting something, and she hear the
cries of her baby. And she knows that cooking is less important than take care of the baby. So she put whatever she's
thì giống như bà mẹ đang nấu ăn ở trong bếp mà có một cháu bé đang ở phòng khách, thì bà đang nấu ăn nhưng mà bà nghe tiếng khóc của đứa bé, thì bà mẹ bèn để đồ ăn ở dưới bếp, để dụng cụ dưới bếp xuống, đi tới để chăm sóc đứa bé. Bà ôm đứa bé lên, bà ôm đứa bé lên, bà không có cần phải, bà không cần làm gì hết á, không có rầy, không có nói im đi, đừng khóc con, không nói, chỉ ôm nó thôi, không có nói là đừng có khóc, đừng có xấu lắm, đừng nói, không phê bình lên em, chỉ ôm đứa bé rất là thương. Thì đứa bé nó nghe được cái tình thương, cảm được cái tình thương của mẹ, thì từ 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 đứa bé nó êm trở lại. Thì cái điều đó nó cũng đúng với cái hơi thở chánh niệm của mình, với cái tâm hành mà buồn đau của mình đó. Mình không có nói buồn xấu lắm, giận xấu lắm, bất an xấu lắm, mình không có nói vậy. Mình chỉ ý thức thôi, mình biết là tôi đang có một cái tâm hành không được hạnh phúc, tôi đang có một tâm hành rất khó khăn. Thành ra mình chỉ ý thức thôi, thì tự nhiên cái tâm hành đó nó dịu xuống. Thì dịu xuống, mình đối xử với cái tâm hành mà không hạnh phúc đó như là một bà mẹ mà ôm ấp đứa con. Mẹ ôm con, mẹ không có nói im đi, nín đi, không chưa gì, chưa chăm sóc gì hết, chỉ có cái năng lượng của tình thương. Thì mình cũng vậy, mình ý thức mình đang có một tâm hành buồn khổ với một cái lòng từ bi, mình thương quá, thương quá, mình bất an quá, tại sao vậy hả? Mình bất an quá, thì mình có mặt cho cái tâm hành không hạnh phúc đó, thì từ từ nó tự chuyển hóa lấy. Mình không có ép, mình không cố gắng, mình không có ráng thức thêm 3 giờ đồng hồ để ngồi thiền để mà tìm ra tại sao vậy. Mình cứ ý thức như vậy, nhẹ nhàng, thành ra một cái cảm xúc rất là đau. Một cảm xúc rất đau cũng vậy, mình cũng phải xử lý như vậy thôi. Đừng có đẩy ra, đừng có ém nó, đừng có bắt buộc nó. Mình chỉ có mặt cho nó. Mà có mặt thì đừng có nói, có mặt thì đừng có làm. Chỉ có mặt thôi. Thì có nhiều người trẻ mà họ có những cái cảm xúc quá lớn và họ không có biết xử lý cái cảm xúc đó như thế nào. Và họ nghĩ là nếu mà mình tự tử thì mình sẽ vượt khỏi cái thế giới này để mình đi qua cái thế giới bình an hơn. Thì không có chắc. Bởi vì người trẻ đó không có biết rằng là họ không có biết xử lý những cái cảm xúc mạnh của họ. Quý vị là những người hành giả, tức là những người biết tu tập, thì quý vị biết là khi mà quý vị có một cái tâm hành nặng, buồn, thì quý vị không suy nghĩ nữa, quý vị chỉ trở về với hơi thở thôi. Đừng có nghĩ tới cái tâm hành, cái sự kiện nó làm cho mình bức xúc đó. Mình chỉ trở về với hơi thở. Mình ôm, mình biết rồi. Mình khổ lắm là tại vì sự kiện nó xảy ra như vậy, nhưng mà mình chưa xử lý gì hết. Mình chỉ để ý tới hơi thở của mình. Để ý hơi thở vào, hơi thở ra, có mặt cho hơi thở. Có mặt cho hơi thở thì từ từ nó lắng, nó làn tới cái tâm hành đó. Và ở đây thì mình lại ở chung với 800-900 người, cũng có cái năng lượng rất là bình an, rất là khỏe nhẹ đó. Thì cái sự bình an, sự khỏe nhẹ, cái chánh niệm của 950 người có mặt hôm nay, nó sẽ đi vào, nó giúp cho những cái tâm hành không có đẹp, không có hạnh phúc của mình, nó được chuyển hóa. Thành ra cái năng lượng tập thể đó, dũng mạnh lắm. Mình tu một mình đó, thì mình cũng biết cách hết đó, nhưng mà cái sự chuyển hóa nó không có dũng mạnh như trong một cái khóa tu mà 950 người tới với nhau, cùng thực tập chung, cùng làm chung, cùng thì chuyện. Thành ra vì vậy, nhưng giờ tí như là một cái... Và nếu mà mình cũng và nếu mà mình càng tranh đấu để mình êm cái này thì không tốt. Nếu mà mình surrender, tức là mình chịu thua, mình buông hết, mình tùy thuận, Nhưng mà mình tùy thuận với cái hơi thở mình thôi. Chỉ tùy thuận với hơi thở mình thôi. Thở vào cho khỏe, thở ra cho nhẹ. Vì mình nếu mà mình làm vậy thì từ 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 nó sẽ chuyển qua. Và nếu mà có một cái năng lượng tập thể mà 950 người đều thở, đều nhẹ nhàng, đều khỏe, đều tươi mát, thì nó đây là một cái tăng thân thiệt, thì nó sẽ chuyển hóa được cái nhiều nỗi khổ niềm đau của từng người. Nếu mà thành ra khi mà mình quay về nương tựa tăng, thì mình khi quay về nương tựa tăng tức là mình sống chung với tăng thân làm gì mình làm đấy, tăng thân đi ngồi thiền, tăng thân đi thiền hành mình đi thiền hành, thì mình đi về nương tựa tăng, thì mình cũng là nương tựa Phật, mình cũng là nương tựa Pháp. Thành ra bắt đầu mình ngồi ở trong tăng thân, mình để cho cái năng lượng của tăng thân nó đi vào trong khác, ngày thứ hai khác hơn, ngày thứ ba nó hơn, 4 phần 10. Thành ra như vậy mình sẽ là một lạc phẩm. Sau rồi mình về nhà thì mình cũng tập trung, nhưng mà mình phải nghĩ tới những người mà có thể tập trung với mình để làm thành một cái tăng thân, làm thành một cái nhóm người cũng tu học, thì nhắc nhở nhau hàng tuần, nhắc nhở hàng tuần những cái sự tu tập, chia sẻ với nhau những cái sự tu tập hàng tuần, thì giúp cho mình rất nhiều. Thành ra gì vậy? Thành ra mình
practice walking meditation.
Thành ra tôi lúc nào cũng tập, dù là tôi ngồi trên xe buýt hay tôi ngồi trên máy bay hay là tôi ở phi trường, tôi đều thực tập thiền hành. Bước chân nào tôi cũng trở về với phút giây hiện tại, vẫn khỏe, bình an.
So the fifth and the sixth exercise are to generate a feeling of joy, of happiness. The seventh and the eighth are to take care of your painful feeling and emotions.
Ý thức một cái tâm hành rất là hạnh phúc, tâm hành lạc.
And that is what we have to learn and to train ourselves right away.
Bài thứ 8, thì mình
when
ý thức
a strong
một cái
emotion
tâm
is coming.
Bài thứ 7 chứ, mình ý thức một cái tâm hành không có hạnh phúc. Tâm hành không
có
hạnh phúc, tức là đang buồn, đang bất an, hay đang cái gì đó. Thì mình phải trở về với mình để chăm sóc cái tâm hành bất an của mình. Thì mà chăm sóc là gì? Là không có chăm sóc gì hết. Tức là chỉ để ý tới hơi thở vào, thở ra.
The way to handle
bình an có mặt
is,
cho cái sự thở vào, có mặt cho sự thở ra.
Thì
cái tâm hành bất an nó trở về. Cái mình nói tôi biết rồi, bạn đang bất
an.
Và tôi sẽ đang thở, tôi đang có mặt cho hơi thở bình an. Để tôi thở tôi bình an sẽ... Tức là cái việc nó nằm dưới xuống. Thì mình để ý cho tới cái hơi thở nó phồng lên, nó làm cho cái mình thích vào. Thở ra mình thấy cái huyệt đang điện, cái bụng mình ở chỗ huyệt đang điện, tức là cái phần ở dưới xuống nó đang phồng lên hay nó đang xẹp xuống, hay nó đang phồng lên hay nó đang xẹp xuống. Mình đang nằm ở trong thế nằm hay mình đang ở thế ngồi, mình để ý tới cái chỗ cái phần dưới của bụng của mình đó, để mình thấy cái phần dưới của bụng mình nó phồng lên, nó xẹp xuống. Mà nếu mà tất cả sự chú tâm của mình chỉ để ý tới cái chỗ phồng lên hay xẹp xuống của cái bụng mình, thì mình có thể ngưng cái chuyện suy tư. Không có dễ gì ngưng sự suy tư đâu. Nhưng mà mình để ý hơi thở là đã ngưng rồi, nhưng mà đôi khi nó vẫn chạy. Thành ra khi mình có thể trong cái thế nằm, và mình 100% để ý cái sự phồng lên, xẹp xuống của cái bụng của mình ở chỗ huyệt đăng điền đó. Đừng có sợ gì hết. Một cái cảm xúc mạnh thì nó cũng vô thường thôi. Lúc đó là nó đang vô thường và nó sẽ chuyển. Thành ra một cái cảm xúc mạnh nó cũng là chịu ảnh hưởng của sự vô thường. Hồi đó là cảm xúc mạnh, nhưng mà từ từ nó sẽ nhẹ. Thành ra trong cái thời gian mà mình thở sâu để ý tới huyệt đăng điền, phòng đen sụp xuống đó, thì là những cái cảm xúc ở trên đó, nó chỉ là như một cái đám mây thôi, nó biểu hiện rồi nó ẩn tàng, rồi nó biểu hiện, nó chuyển hóa, thành ra mình để ý tới nó thôi, mình mỉm cười. Mình tại sao mà mình phải chết vì cái cảm xúc mình nổi điên đó, nổi điên đó rồi mình tự tử. Tại vì thành mình biết đây là một cái cảm xúc, một cảm xúc tuyệt vọng, cảm xúc gì đó, thì nó cũng là một cảm xúc mà dầu cái cảm xúc mà tuyệt vọng nhất thì mình nghĩ chẳng bao giờ đổi được hết, nó vẫn đổi như thường và nó sẽ chuyển. Và nếu mà mình chỉ có mặt cho hơi thở và mình quan sát cái sự cảm xúc đó, và mình nói là đây là vô thường, đây là một cảm xúc, mà cảm xúc thì vô thường, thế nào cũng chuyển qua, rồi mình cũng trở về với hơi thở bình an của mình, và mình không có sợ. Và đó thì cái hơi thở, cái sự bức xúc đó nó biến mất, nhưng mà mình biết nó biến mất, nhưng mà nó cũng có thể trở lại, không sao hết. Nó cứ biến mất, rồi nó trở lại, rồi nó biến mất, rồi nó trở lại. Có thể là nó trở lại sau cái cường độ của bức xúc đó nó nhẹ hơn. Thì nó biến đi, rồi nó trở lại, rồi nó biến đi, rồi nó trở lại, mà nó cái cường độ nó nhẹ hơn. Và từ từ mình lại thấy thêm cái gốc rễ này, thấy thêm gốc rễ kia, và mình sẽ vượt khỏi. Thành ra trong khi chúng ta đừng có chờ cái cảm xúc mạnh nó nổi lên rồi chúng ta ý thức. Thành ra bây giờ phải đừng có đợi cho tới cảm xúc mạnh nó nổi lên, phải thực tập rất kỹ. 6 bài tập đầu phải luyện vững 6 bài tập đầu, và lúc nào mình cũng có thể trở về với những cái bài tập đó để mình có thể mình có một cái chỗ đứng vững chắc, và khi cảm xúc mạnh nó tới thì mình biết cách xử lý. Thành ra những cái bài tập thì khi mình thở vào á, thì mình có thể là đi một, và mình cứ thở vào, mình đi 4, 5, 6, 7 bước, thở ra 8, 9, 10, 11, 12 bước, nhưng mà mình cũng không có mình nhất định mà dần giữ, không có cho cái cảm xúc mạnh đó nó đẩy mình làm cái gì, đẩy mình nói cái gì, để mình suy tư một cách rất là tiêu cực. Mình cứ giữ nguyên, mình chỉ để ý tới hơi thở vào, để ý hơi thở ra, chỉ chào cái cảm xúc mạnh đó, rồi trở về với hơi thở hoài. Thành ra vì vậy cho nên, nếu mà có những cái người không có biết xử lý cái điều đó, cho nên có những đứa trẻ mà cũng biết tự tử nữa, có những cái báo cáo gần đây, mấy đứa nhỏ 7-8 tuổi mà đã biết tự tử rồi. Thành ra tại vì không có ai dạy nó mấy cái điều đó hết. Thành ra vì vậy cho nên chúng ta phải dạy con ngay từ nhỏ, nắm tay nó, này con ngồi với mẹ nè, con có thấy là cái hơi thở vào, hơi thở ra, con thở vào, thở ra rất đều, rồi con để tay trên bụng con coi, con có thấy cái hơi thở, cái bụng con nó phùng ra, nó sẹp xuống chút không con? Nè, đó. Thế nè, mẹ cũng để tay trên bụng mẹ nè, con để tay trên bụng con ha, rồi mình thở vào, rồi mình thở ra ha, mình thở vào ha, con thấy sao, con thấy cái bụng con có phồng lên sẹp xuống không? Thành ra mình dạy con ngay từ hồi nhỏ để nó biết xử lý những cái cơn giận của nó, những cái sợ hãi của nó, những cái bức xúc của nó. Thành ra như vậy, con có thấy nè, cái bụng của mình phồng lên không con? Nè, bụng mình sẹp xuống nè, thấy không? Con thở đi. Thì mình đó là cách mình dạy con, giống như vừa chơi vậy, vừa dạy, rất là vui. Thì đừng có đợi cho tới nó lớn rồi nó bị bức xúc rồi nó tự tử. Ngay từ ngày nhỏ mình có thể dạy cháu liền. Cha mẹ phải biết, phải tu tập cho chính mình, tu tập cho giỏi, rồi mình sẽ tập con mình tối nào cũng dạy được hết. Mình là thầy giáo, mình cũng phải tu tập cho giỏi để là mình có thể dạy cho học trò của mình biết cách xử lý những cái tâm hành bức xúc của nó. Thành ra mấy năm nay tôi đang cố gắng để làm thế nào để mà đem mấy cái pháp môn rất là đơn giản của Bụt mà mình không có dùng danh từ Bụt, mà mình làm thành ra những cái phép tu luyện chánh niệm để có thêm, để nắm vững những cái về đạo đức đó, thì để dạy cho tất cả các truyền thống khác. Dù không phải đạo Phật, họ không có cần biết Phật là người sáng chế ra cái này. Mình đem ra những năm điều chánh niệm này để mình dạy, để cho nó trở thành là những cái hướng đi về đạo đức, hướng đi, năm hướng đi về đạo đức cho xã hội. Thì thầy giáo mà mình muốn cho con cháu mình, muốn cho học sinh mình, muốn cho sinh viên của mình đi về hướng đi đạo đức đó, thì mình phải thực tập cũng đi về hướng đi đó để mình xử lý những cái tâm hành bất an của mình, bức xúc của mình. Thành ra khi mình đó là bốn cái bài tập về cái xử lý tâm. Tại vì bốn bài tập đầu là xử lý cái thân, bốn bài tập kế là xử lý cảm thọ, và bốn bài là tập thứ ba là về xử lý cái tâm của mình. Thành ra khi một cái cảm thọ nó nổi lên thì mình phải nhận diện nó. Nếu mình biết là đây là giận, ở đây là sợ, fear là sợ, thì mình phải biết nhận diện. Mình nói hello, chào em, cái cục sợ của tôi đây, Nguyễn thì sợ, Lê Băng Lo. Mình chào nó, mình biết là mình đang sợ, mình đang lo.
So you are like sitting on the river.
Mình như là một người hành giả, là người tu tập thiền ấy, là mình ngồi trên bờ sông để mình quan sát những cái lượng sóng nó nhô lên trong tâm mình. Đây là lượng sóng của sợ, đây là lượng sóng của lo, đây là lượng sóng của giận, cái lượng sóng của bất an, vân vân. Thì mình ngồi ở bên bờ sông để mình quan sát, mình quán chiếu để mà mình nhìn sâu hơn, để mà mình giúp chuyển hóa những cái tâm hành không đẹp đó. Mình nhận diện. Thành ra cái bài thứ 9 là nhận diện những cái tâm hành. Và bài thứ 10 thì mình bài thứ 10, mình tưới tắm những cái hạt giống hạnh phúc, gardening, tức là mình làm cho nó vui, nó mình có những cái hạt giống của tha thứ, thương yêu, từ bi, hiểu biết. Thì mình cứ ngồi cái bài thứ 10 đó, là mình cứ đem về những cái hạt giống mà rất là thiện của mình, tức là thương yêu, hiểu biết.
Level of our consciousness as a mental formation. That way, we create joy.
Thành ra mình làm cho cái tâm của mình nó vui lắm. Mình đã được làm được chuyện này là vui nè, mình làm được chuyện kia vui nè, làm chuyện nọ vui. Thành ra cái tâm mình nó vui lắm. Cái bài làm cho nó vui lên. Giờ mình cái tâm mình vui, khỏe, nhẹ, kinh an nữa, tức là một những gà giống rất là thiện đó, làm cho nó nhẹ nhàng, tươi mát, thì là mình mới đủ để giúp mình, để giúp những người xung quanh. Ở trong một cái liên hệ, mà trong cái liên hệ chồng vợ, hay là liên hệ cha con, mẹ con, chúng ta có thể đem cái này áp dụng liền. Đem những cái bài tập này áp dụng liền. Giờ mình có thể ký một cái hiệp ước hạnh phúc, sống chung hạnh phúc. Giờ mình phải hứa với người kia là anh ơi, em ơi, tôi biết anh có rất nhiều hạt giống đẹp, nhưng có những cái đức tánh rất là đẹp, rất là lành, rất dễ thương. Thành ra em rất là mừng.
to say something or to do something and not to
mà
have.
Người thương của em mà được như vậy. Dạ em xin hứa là em chỉ tưới những cái hạt giống dễ thương này thôi. Em không hứa, không có tội tưới tẩm những cái hạt giống bất thiện, buồn, khổ, giận bực của anh. Tại vì nếu mà anh khỏe thì em sẽ khỏe, anh vui thì em vui, anh hạnh phúc, em hạnh phúc. Mà người đàn ông cũng thể nói như bảo vậy. Anh biết em có những cái tánh như vậy đó. Mình cũng có thể nói với con gái mình như vậy. Mẹ biết con tài ba lắm, con hay lắm, con gì đó. Hay là mẹ mình biết mẹ mình cũng có những cái tánh đó. Thì mình tưới tẩm, hễ mẹ hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Ba hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Thành ra mình, mà mình nói mẹ ơi, con cũng có những cái hạt giống dở lắm. Mà con biết ở trong con cũng có những hạt giống rất không có dễ thương. Thành mẹ đừng tưới mấy hạt giống đó thì con cả ngày. Và mình nói với chồng, anh ơi, anh biết là em có hạt giống ghen bự lắm đó nha. Thì anh ráng đừng có hành xử sao để mà cái hạt giống ghen nó được tưới. Mà hãy càng tưới thì em nổi được điên lên, em ghen thì anh là lãnh đủ chứ đâu phải em không. Thành ra vì vậy cho mình phải biết tưới tẩm nhau những cái hạt giống thiện, lành, tốt, đẹp của người kia. Thì đó là hai chị em, hai mẹ con, hai cha con, hai vợ chồng đều thực tập được. Thì đó là Phật học ứng dụng đó. Để mình biết rõ sự tu tập đó. Và nó tu tập như vậy nó đem cho niềm vui liền. Liền lắm, nhanh lắm.
One day in this very meditation hall, I gave
trong cái thiền đường này nữa, tôi có cho một cái pháp thoại về những cái tưới tẩm những cái hạt giống hạnh phúc. Thành ra trong cái thiền đường đó, thì trong thiền đường này tôi thấy bà vợ ngồi kế bên ông chồng mà bà khóc trọn một buổi pháp thoại luôn. Sau khi mà tôi dừng cái pháp thoại rồi, tôi lại nói nghe anh chàng, này anh cần phải tưới thêm hoa, tưới thêm cái hoa kế bên anh đó, đang cần tưới tẩm thêm. Anh biết tưới hoa mà anh không muốn tưới, anh nổi điên cái gì đó cũng cục điên của anh. Anh không có tưới thì anh cần một cái thầy hay là anh cần một vị thầy, không cần một vị bạn, một người bạn tới nhắc. Thì người kia tưới tẩm thì sau đó là anh về anh tưới là chỉ vui quá trời. Thành ra vì vậy mình tu là ăn cơm phải có canh, ăn hạnh, tu hành phải có bạn, hành phải có một người bạn cùng tu để nhắc mình tu thôi. Thành ra trên con đường trở về nhà thì ảnh ngồi kế bên vợ mà ảnh tưới hoa lia lịa. Khi về tới nhà thì cô ta tưới như một cái đóa hoa. Và mấy đứa con rất là ngạc nhiên. Mấy đứa nhỏ thấy trước khi ba mẹ đi lần mấy thì mặt bà mẹ rầu quá trời. Và bây giờ thì bà rất là vui. Thành ra vì vậy vấn đề chỉ cần nửa giờ thôi, tưới hoa là người kia sẽ hạnh phúc lắm. Thành đó gọi là tưới hoa có chọn lọc. Tưới hoa có chọn lọc. Người kia có những cái tánh yếu mình đừng đụng tới, mình chỉ đụng tới những cái tánh hay của người đó thôi. Thành ra thì người đó tươi lên. Thành ra thì tỷ như mình đang lắng nghe, mình đang nghe nhạc mà cái nhạc đó nó có vẻ bực dọc, bức xúc, nó làm bực quá, thì mình phải đổi đĩa thôi. Mình từ rồi mình đổi cái đĩa dễ thương. Tại sao mình cứ để cái dĩa mà bực dọc nó đó? Thành ra mình hai đứa mình đang giận nhau, đang bực dọc, tại sao mình không đổi đĩa? Tại sao mình không đổi đĩa để cho cái chuyện bực này là tưới bực kia, bực kia tưới bực nọ. Thành ra vì vậy không có nên để cái những cái hạt giống bực nó nổi lên hoài. Và cả ngày cứ bơ hai vợ chồng cứ cãi nhau sằng sặc, là hai mẹ con cãi nhau sằng sặc hay là không thèm nhìn, thì mình phải đổi đĩa thôi. Mình phải đổi một cái đĩa rất là dễ thương, cái nhạc nào mà nghe êm dịu mà khỏe khoắn thì cũng vậy. Thì mình nghĩ tới những cái gì rất là hay, rất là đẹp, rất là lành của người kia để mình đổi đĩa, mình nhắc tới những cái đó. Và người kia rất là vui, người kia đổi hoàn toàn từ cái trạng thái bực dọc dữ dằn trở nên rất là dịu dàng, ngọt ngào. Thì đó là mình Bởi vì trong mỗi người đều có sâu trong tàng thức những cái tài ba, những cái ngọt ngào, những hiểu biết, những thương yêu, những từ bi, đủ thứ. Thành ra mình phải biết, nhìn sâu để mình thấy những cái hạt giống nào của người kia. Mà mình không có nói xạo, mình nói thiệt thôi. Mình thấy người kia có những tánh này, tánh này, tánh này. Thì mình cứ đổi đĩa mình bằng cách mình tưới những cái hạt giống dễ thương của họ. Thì cái đó là Phật học áp dụng, chứ không phải Phật học nói miệng thôi. Đây là Phật học áp dụng thiệt.
And the last set of fourth exercise is about the object of mind.
Dạ, bốn cái bài chót.
You take care of your mind.
Là object of our mind, tức là đối tượng của cái tâm của mình. Đối tượng của tâm của mình.
And this is the practice of impermanence.
Và đây là thực tập impermanence, là vô thường, tức là quán chiếu về vô thường.
The concentration on impermanence.
Và cái tâm của mình định về mọi sự mọi việc, mình nhìn một cái gì trước khi phán xét thì mình nói nó có tính chất vô thường. Thành ra người đó có cái tánh xấu ghê gớm này, nhưng mà nhờ vô thường thành cái tánh xấu này nó sẽ đổi. Thì mình kêu cái thứ hai là quán chiếu,
giờ
mình nhìn sâu về cái ultimate reality, thực tại tuyệt đối. Thì nó có những cái thực tại mà tích môn, tức là nó có sinh ra, nó có chết đi, nhưng mà cái thực tại tuyệt đối thì không có sinh ra, không có chết đi. Nhưng mà có một cái bình diện rất là sâu của thực tại, nó gọi là thực tại tuyệt đối. Thì cái được thực tại tuyệt đối đó, nó vượt khỏi những cái sinh ra chết đi. Mình thì mình đang sống trong cái thực tại tương đối, gọi là tích môn. Thì nó có sinh ra, có chết đi, có đến, có đi, có vui, có buồn, có sợ, không sợ, có an, mất an. Nhưng mà nếu mà mình đi, mình có bình an, rồi mình đi sâu, thì mình đang sống trong cái thế giới của tích môn, có sinh, có diệt, có giận, nhưng mà mình cũng tiếp xúc được cái thế giới của thực tại bản môn, thực tại của tuyệt đối mà nó không đến, không có sợ, không bàn, an. Thì mình vẫn có thể sống trong cái thế giới tích môn, nhưng mà mình vẫn sống đồng thời với thế giới bản môn, thì nó không có động được mình. Thành ra giống như trong cái thì giống ở trong cái khoa học cũng vậy. Và mình đi vào những cái cực vi nhỏ. Và nếu mà mình muốn đi vào cái cực vi tuyệt đối nhỏ, thì mình phải dùng cái tâm không có phân biệt. Và khi những cái ý niệm về có, không, đến, đi, nhỏ, lớn. Thành ra nếu mà khoa học không đi vào trong cái đó thì khoa học không có tương lai. Khoa học phải đi rất sâu như vậy đó. Để đang trong cái thế giới của tích môn như vậy đó. Nhưng mà người khoa học gia phải tiếp xúc được với thế giới của bản môn. Cái này nó như vậy đó, nhưng mà trong cái thế giới của bản môn nó có thể khác, không sao hết, mình chấp nhận nó. Thành ra vậy, cái người khoa học gia phải có cái tâm không phân biệt.
When the Buddha discuss about
khi mà Buddha nói về cái chánh kiến, thì cái chánh kiến là một cái ý niệm mà nó vượt lên trên những cái đối đãi như là có hay không. Đây không phải là triết lý, đây là một cái cách để giúp mình vượt khỏi cái bám víu của mình về cái này có hay không. Mình vượt lên trên cái đó, mình thấy vừa có mà vừa không, có những cái cặp đối đãi như vậy đó. Cái này có, cái này không, cái này trên, cái này dưới, cái này phải, cái này trái. Những cái cặp đối đãi đó. Buộc dạy mình vượt, tập cái cách vượt.
Interdependence. Dependent origination in order to help you
và
get rid
dạy mình cái cách of the notion of cái sự being. Tương tức cái này cái kia rất thâm sâu.
Get away from the notion of being, non-being.
Để mình vượt lên trên cái những cái ý niệm về
non-being.
Có hay gì không?
To remove non-being
lấy
and
cái,
yet not to fall
cái khái niệm về có thì mình đừng có rơi vào cái thế niệm về không.
Because if you fall into
phải mình vượt lên trên có thì mình phải vượt lên trên không. Bởi vì nếu mà không đó, nó không phải là hư vô. Đừng có lạc, mình nói chỉ không tức là không có cái ta riêng biệt, đừng có lạc cái không là hư vô. Hai cái nó khác.
It's a very skillful way because we're still able to
interbeing, tức là tương tức đó. But thì nó rất là khéo cái trình bày cái là tương tức đó là cái có cái có và cái không nó liên hệ rất là thâm sâu rất chăng chịt. Thành ra vì vậy cho nên nó mới tương tức có mặt trong cái này có mặt trong cái kia.
So the notion of interbeing
thành ra cái khái niệm là
and prevent us to not to fall
cái khái niệm cái khái niệm gì tương tức nó thay được cái mà có và không. Tại vì nói có cũng trật, nói không cũng trật, nói tương tức thì nó thay được cái gì đó. Sa là chung, bu là có mặt, có mặt cùng có mặt. Dịch có thể là cùng có mặt là đúng nhất.
If being is there, non-being should be there.
Nếu mà có mặt
if,
thì không cũng phải có mặt. Hiện hữu có mặt thì không hiện hữu phải có mặt. Nếu mà vật có mặt thì tâm cũng có mặt. Tâm có mặt thì vật cũng có mặt.
And you get away from the notion of mind also. Because mind and matter are pair.
Mình phải thấy tâm và vật là hai cái là một cái cặp. Nó bổ túc cho nhau, đừng có tưởng tâm là không có vật. Tức là có tâm là không có thân thể. Mà vật thì không có tâm. Cái thân thể mà chết đi thì trở thành hư vô. Cái đó là cái kẹt của nhiều người. Thành ra cùng hiện hữu.
So
there
is a kind of skillfulness.
Thành có một cái cách dùng một cách rất khéo léo những cái điều của Bụt dạy để giúp cho người ta đi ra khỏi cái hoàn cảnh bị kẹt.
Because the ultimate
thì đừng
is free from both.
Ultimate tức là
notion, being
là tuyệt đối là hằng cửu là nó vượt lên trên mấy cái đó. Có nó vượt lên trên có hay không phải trên hay dưới.
The notion of
và cái khái niệm về chủ thể và đối tượng.
There is a model, there is an image that can help you understand a little bit better.
Có một cái hình ảnh mà có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn.
Removing
cái thực tập và cái lấy ra cái khái niệm về chủ thể và đối tượng. Nếu mà nhà khoa học gia mà biết rút ra khỏi cái khái niệm về và chủ thể và đối tượng thì họ có thể đi rất xa.
Và
mà khoa học gia nào cũng nghĩ là nó có một thế giới bên ngoài, một cái thiên nhiên bên ngoài, nó nằm ngoài khoa học gia.
Independently from the object of cognition, he's still God.
Và thường thường phần đông các khoa học gia chỉ nghĩ là mình là một cái chủ thể riêng, mình đang quan sát thiên nhiên, mình đang quan sát thế giới, và thế giới là một cái thế giới bên ngoài của mình. Cái điều đó theo cái nhìn sâu của Bụt thì nó chưa đi tới rốt ráo. Mình phải thấy là chủ thể là cái người khoa học gia, ví dụ nhé, đối tượng là thế giới bên ngoài, nó biểu hiện cùng một lúc. Biểu hiện cùng lúc.
Suppose
thì tỉ như đây,
the left side of the sheet of paper represent
cái mặt trái của tờ giấy.
The perceiver who is going to
perceive, thì cái người quan sát tờ giấy thì sẽ thấy cái tờ giấy. Thì cái tờ giấy là đối tượng của cái quan sát, của người quan sát. Thì tại khi mình thấy, mình quan sát, phải quan sát cái gì? Thì nếu mình quan sát cái gì thì mình là người quan sát, mình là chủ thể. Thì cái người, cái vật được quan sát là tờ giấy, hay là cái vật được quan sát là thế giới, vật được quan sát là cái cây, cái gì gì đó. Thì tức là và mình thì mình
very quick. It's a flow of consciousness.
Và cái tâm thức mình của mình nó giống như những cái giọt nước, những cái giọt nước giống như cái trong hình ảnh mà cinema đó, trong cine đó, là cái mình thấy cái người đó đưa tay lên, đưa tay xuống, đá qua đá lại, đó là một cái chuỗi những hình ảnh cao lên. Tiếp nó thành mình có cảm tưởng như vậy. Thì trong tâm của mình cũng vậy, trong tâm của mình cũng vậy, cũng là những cái giọt tâm thức, những cái giọt tâm thức đó là mình chủ thể, và cái đối tượng đó, nó luôn luôn nó đi chung với nhau. Thế thì như có một cái người nào tới lấy cái bên trái của cái cây viết của tôi, thì chúng tôi sẽ có cái bên trái điện, bây giờ cắt ra phần nữa, vứt cái phần bên trái, thì bên mặt cũng vẫn là bên mặt, và phần một phần của bên mặt trở thành bên trái. Đó, thì cũng vậy. Thành ra cái chủ thể và đối tượng của từng tâm thức của mình đó, nó luôn luôn nó tương tức. Và từ từ hệ mà chủ thể mình thấy sâu thì đối tượng nó biểu hiện ra sâu hơn. Chủ thể mình thấy sâu hơn nữa thì đối tượng cũng thấy sâu hơn nữa. Thành ra nó cũng nó biểu hiện đồng thời, không có thể nào khác. Thì mấy cái điều mà mình thấy một cái galaxy, tức là một cái tinh hà đó, thì tinh hà đó là chủ thể, là đối tượng. Còn mình thì đang quan sát cái tinh hà đó. Thì cái tinh hà đó nhưng mà bởi vì cái tâm của mình á, những cái biết của mình về tinh hà, mà ít thật là một cái người chuyên nghiên về tinh hà, thành cái tinh hà đó, đối tượng của tinh hà nó khác trong cái tâm người biết nhiều về tinh hà. Và đối cái tinh hà nó cũng, mình cũng thấy vậy đó, nhưng mà cái đối tượng đó nó ít hơn của cái người kia. Thế nó biểu hiện đồng thời là như vậy đó.
Suppose we draw a circle representing
perception. Thì mình vẽ một cái vòng tròn
perception.
Để thể hiện như là cái trí giác của mình, cái tưởng của mình. Và mình biết là cái đây là cái trí giác của mình. Thì trong cái trí giác của mình là cái người perceive, là cái người thấy, cái người tri, và cái đối tượng của cái tri của mình đó, nó phát hiện đồng thời. Thành ra đối tượng và chủ thể và đối tượng cùng biểu hiện một lượt, nó biểu hiện lên cùng một lúc.
You cannot say there is a consciousness in me.
Mình có thể nói là mình có một cái tâm riêng này, rồi mình nhìn cái đối tượng của mình. Thì nếu mà mình thấy như vậy là cái đó mình kẹt vào cái gọi là nhị thủ đó, tức là mình bị kẹt cả hai bên, kẹt cái lưỡng nguyên. Thành ra tạm dễ là cái vòng tròn đó là cái tâm của mình, cái mình đang thấy vẽ ra một lần giữa cái vòng tròn, chẻ ra làm hai, một bên đó là chủ thể, là mình perceive, mình thấy cái đó, và cái bên kia là đối tượng của cái mình thấy, hay là mình cảm, là mình nhận. Thì trong đạo Phật gọi cái phần mà chủ thể đó gọi là kiến phần. Subject là kiến phần, đặc chủ thể.
Darsana Bhaga,
D-A-R-S-A
Baga is one part.
Baga.
And
ba là
the object is called tướng phần.
Thì bên kia đó, tức là đối tượng của cái thấy của mình, của cái tri giác của mình đó là tướng phần, một bên là kiến phần, tức là chủ thể, một bên là tướng phần, là đối tượng. Và nó có cái phần ở dưới, nó ôm cả hai. Nó gọi là...
So what you see as a galaxy, as
thành
the
sun, khi mình ngồi đây nè, mình kiến phần bên đây, mình thấy cái galaxy, tức là mình thấy cái tinh hà.
And if you see it clearly or not, depends.
Thì thành ra mình thấy cái thấy của mình nó sâu đủ về cái tinh hà đó, đó thì bởi vì cái kiến phần của mình nó rộng và mình thấy được cái tinh hà như vậy. Cái kiến phần của một ông khoa học gia chuyên viên thì cái đối tượng của cái thấy của ông nó sâu hơn, nó rõ hơn là cái đối tượng của mình, tại vì mình là một người ABC về astrophysics. Thành ra mình cũng thấy cái tinh hà đó, nhưng mà cái thấy của mình nó cạn, thành ra cái tinh hà nó khác. Cái tinh hà của mình mà mình thấy nó khác,
và
cái kiến phần của mình nó khác, nó dở hơn, cạn hơn. Còn cái kiến phần của cái ông chuyên viên đó thì nó sâu hơn, thành ra cái tinh hà nó hiện ra rõ hơn. Thành ra mình nó xuất hiện liền, mình không cần đi tới đâu. Khi mà cái chủ thể của tâm của mình mà khi mà cái tâm mình mà đang quan sát cái tinh hà đó, nhưng mà cái tâm đó đang đầy nằm, đang giận, đang bực, đang tức, đang đủ thứ hết rồi hết, thì cái thấy của mình á, vì cái tinh hà không có giỏi, dầu là mình rất là chuyên viên về tinh hà, nhưng mà nếu mà cái tâm của mình đầy những giận, những bực, những lo, những bất an, thì cái thấy của mình về tinh hà chưa chắc gì nó rõ. Cho nên cái người khoa học gia phải tu là vậy, để cho cái tâm rất là tỉnh, rất sáng, rất khỏe, thì cái đối tượng của cái người nhìn á, mình mới thấy rõ hơn. Thành ra vì vậy cho nên
one thing and you are another thing.
Mình
you have to see the Buddha.
Mình phải tập thấy Bụt không có một cái ta riêng biệt, không có một
and
cái ta riêng biệt, và mình cũng không có một cái ta riêng biệt.
No separate entity. You have to see the Buddha.
Mình phải thấy
Bụt
thành lập bởi những yếu tố không phải là Bụt, mình cũng phải được thành lập những yếu tố không phải là Bụt. Thành vì vậy mình có thể thấy Bụt rất rõ. Thành ra nếu mình có tuệ giác là mình không có ta riêng biệt, Bụt cũng không có ta riêng biệt. Vì vậy cho nên mình với Bụt mới thông thương. Và mình có thể buông bỏ được những cái khái niệm về mình và ta. Mình phải là một với cái đối tượng.
So the first thing you see that you cannot take the left out of the right.
Thành ra mình nhìn rõ ràng
the
cái tờ giấy
này. In the right, and
nó
right, right
nó không có thể tách rời với bên trái không có thể tách rời với bên mặt. Bên mặt chính là bên trái chính là bên
left.
Nó tương tức.
Is not opposite from the right.
Nó tuy là nó nhìn bề ngoài thấy nó khác ở bên này bên mặt, đây bên kia bên trái vậy, nhưng mà nó là một.
Inter being, I am you and you are.
Thành ra mình với người kia là một.
It's interesting to see
mình
that
với người kia là một.
Gospel,
người kia không dễ thương.
Christian
mình tưởng
gospel,
là tại người kia không dễ thương mà mình cũng không dễ thương đó. Thành ra mình phải thấy
John,
là người kia.
A like this.
Ở trong Thánh Kinh có câu. Trong Thánh Kinh mà theo John á, thì có một
and
câu mà nói một ngày nào đó anh sẽ thấy tôi ở trong cha của tôi. Tức là trong Thượng Đế. Và anh có thể thấy tôi trong cha tôi và tôi trong anh.
Available. Jesus is not available and you are not available either.
Nhưng mà nếu
emptiness of a separate
trong cái câu của John là nếu mà mình không có mặt thì Thượng Đế cũng không có mặt. Thành cái
but
câu đó nó rất giống với cái điều Phật dạy ở đây.
Perceivers
thành ra mình
and the successions of the perceived.
Thành ra mình là người chủ thể mà thấy cái đó, và mình cái vật thể mà được thấy, mình có cảm tưởng là vật thể được thấy nó khác. Nó dính. Bữa nay cái tâm mình khỏe thì cái vật thể mình quan sát nó rõ ra. Bữa nay cái tâm mình bực, mình giận thì cái vật thể mình quan sát nó thật, nó cũng bị nhuộm màu bực giận nữa. Thành ra nó phát sinh cùng một lúc. Cái mình quan sát với cái tâm quan sát phát sinh cùng một lúc. Và nó có một cái phần thứ ba. Nó ôm cả hai cái, nó làm thể dễ một cái hình tròn, em trẻ nó làm hai, một bên kiến phần, một bên là tướng phần. Nhưng mà ở dưới có một phần ở dưới.
Tự thể phần,
giống như là cái base, cái nền tảng nó ôm cả hai. Nó từ đó mà nó trẻ ra hai. Thì cái tự thể phần đó là biết chỉ phản là Asva Bhava.
Asva Lakshana is better.
Asva Lakshana chắc hay hơn.
And that is the foundation.
Thì đó là cái căn bản của hai cái kiến phần và tướng phần.
Absolute, the ultimate truth.
Đó là cái phần bản thể, cái phần tuyệt đối, cái phần thực thể tuyệt đối của một cái thấy. Thành ra khi mà mình thì mình thấy cái tờ giấy nó có bên mặt bên trái. Nhưng mà cái tự thể phần đó là cái chất bột làm giấy. Chất bột làm giấy là tự thể phần đó. Thành ra cái tự thể phần là cái chất bột đó, nó vừa bên tờ mặt, mà vừa bên mặt tờ giấy, mà vừa bên trái tờ giấy. Thì nên cái paste, cái chất mà làm nên tờ giấy đó là tự thể phần. Đó là một cái ví dụ vậy thôi, nhưng mà đừng có bị kẹt nha, đừng bị kẹt. Quý vị đều là người thông minh lắm, đừng có bị kẹt vào cái hình đó lắm. Nhưng mà tự thể phần nó như vậy đó, nó vừa bên tay mặt vừa tay trái, vừa mặt trái của tờ giấy. Thành ra tự thể phần là cái nền tảng, từ đó nó biểu hiện lên kiến phần và nó biểu hiện lên tướng phần.
But don't imagine,
đừng có tưởng tượng rằng
this outside,
đừng có nghĩ là cái tướng phật là tự thể phần nó nằm ngoài của kiến phần, tướng phần không trúng. Bởi vì nó là cái chất giấy mà, nó chất giấy thì nó không có phải vừa tay mặt, nó vừa sinh tay mặt mà vừa sinh tay trái, và nó không có nằm ngoài cái mặt và cái trái. Thành ra tự thể phần nó là, thành ra đó là cái sự chia sẻ rất là thâm sâu của một cái thấy đó. Cái thấy nó có phần kiến phần, tức là chủ thể thấy và đối tượng thấy, và cái tự thể phần của cái thấy. Thành ra nó cùng biểu hiện một lúc. Nếu mà cái chủ thể mà nó free, tức là nó giải thoát, chủ thể rất là nhẹ nhàng, rất là giải thoát khỏi giận bực sinh chê khen, thì cái đối tượng của mình quan sát nó rõ ra. Thành ra rất cần khoa học gia được thanh lọc hết những cái tâm hành tiêu cực của mình để mà có thể thành công lớn trong những cái khám phá khoa học, để cho cái kiến phần của khoa học gia mà rất là thanh lọc, thì cái tướng phần nó rõ ra và nó giúp đỡ được cho bao nhiêu người.
Letting go.
Thì cái
letting go here means letting go of your knowledge, letting go of your notions, including notions of subject and object. So we can draw something like this, and we call this this layer the tự thể phần, the ground, svalakshana. But that risk, there is a risk. We think that this is separate from this and this. But the sheet of paper is very good, because we see that left and right and paper, they inter. You cannot take one out of the two others. And our mode, our way to attain insight, is called a pramana.
lượng. And there are two kinds of mode of knowledge. There is a hiện lượng. This is a direct perception, direct intuition, free from notions, free from reasoning. It's called a pratyaksha. Pratyaksha pramana. And this alone can help you to touch the ultimate. And in the school of Vishnanavada, eyes consciousness, when operating alone, has the capacity to touch the ultimate. In the case, there is no intervention of mind consciousness, because mind consciousness is always discriminating. You have eyes consciousness, nose consciousness, ear consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and these consciousness have the power, have the capacity to touch the ultimate when they are not caught by mind consciousness. Mind consciousness is discrimination. With mind consciousness, you locate everything in time and space. You see, this is not that. That is the mind of discrimination. And the other is tỷ lượng. Samanya pramana. And this mind of discrimination is only good for the historical dimension, only good for classical science. With pratyaksha pramana hiện lượng, you have access to sva lakshana. And with samanya pramana, you have only access to anumana. This is the world of discrimination. This is outside of that. The right is the opposite of the left. The subject is not the object. So the practice consists in letting go, removing of these obstacles, so that you can touch sva lakshana. You have to abandon the world of anumana lakshana. It is like in science. If you do not know how to release the notions you have learned from classical science, you cannot enter into the domain of quantum mechanics and so on. And that is why we need a discussion between scientists and yogi. We can profit from yogis and profit from the finding of scientists, and scientists can profit from the discipline of a yogi in order to be able to make a breakthrough again. The training of the mind is very important. Today we will practice what we have the chance to practice work in meditation. And we shall work in such a way that make this into a pure land of the Buddha, a kingdom of paradise, just using our mindfulness, concentration, and insight. Remember, our nature is nature of no birth and no death. And you are not alone. And you carry all your ancestors in you. And you should allow your ancestors to enjoy every step. And the Sangha is there to support you to do that. Every step should be healing, nourishing, joy, and peace.